Y Tiên Thiểu, chương 843. Thiên tài yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Loại cảm giác hồn phách bị xé rách nghiền nát thật sự không tưởng tượng được, bởi vì tùy qua nghe được thanh âm tiếng kêu thảm thiết nguyền rủa của Bạch Lang Nhân Ma vang vọng không dứt. Nhưng chỉ là vô dụng, tùy qua chậm rãi vận chuyển tâm pháp, thẳng tới khi hồn phách đã toàn bộ nghiền nát tiến hóa, sau đó bị thánh tổ thần bí cắn nuốt. Nhưng sau khi cắn nuốt xong, tùy qua lại không cảm nhận được có mảnh nhỏ pháp tắc truyền đến. Biến cố bất thình lình làm tùy qua vô cùng giật mình, thậm chí có một chút thất kinh. Thật vất vả lấy được hồn phách của Bạch Lang Nhân Ma, nếu như không chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc, đây không phải thiệt thòi lớn hay sao? Ý nghĩ này vừa sản sinh, đột nhiên tùy qua cảm giác được ở trung ương tinh thần đồ do tinh thần lực hình thành có một đoàn hấp lực quỷ dị giống như muốn đem tinh thần lực của tùy qua cắn nuốt đi vào. Mẹ nó, hiến tế không chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc còn bị cắn lại sao? Làm sao có thể, chẳng lẽ thánh tổ chết tiệt kia đã phát hiện? Ý niệm vừa chuyển nhanh trong lòng tùy qua, giao tiếp cùng tâm ma lão tổ này hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị, tuy rằng trước đó tùy qua cùng Đường Vũ Khê thành công lấy được một ít mảnh nhỏ pháp tắc từ chỗ thánh tổ, nhưng hoạt động trộm cướp như vậy tựa hồ khiến tùy qua có chút lo sợ bất an, hiện tại xảy ra ngoài ý muốn làm cho hắn cảm thấy không ổn. Hơn nữa theo tình huống trước mắt thánh tổ đem tinh thần lực của Bạch Lang Nhân Ma cắn nuốt xong, còn muốn cắn trả tinh thần lực của tùy qua, không trả lại mảnh nhỏ pháp tắc cho hắn, đây không phải muốn lấy lại cả tiền lời hay sao? Tựa hồ chứng minh suy đoán của hắn, hấp lực càng lúc càng lớn, tinh thần lực hóa thành tinh thần đồ của hắn cũng bắt đầu tan rã, bị lôi kéo, một bộ phận tinh thần lực của tùy qua tựa hồ cũng bị hút vào bên trong. Đây là muốn làm cho hắn mất hết cả vốn, chẳng lẽ phải dừng lại vận chuyển thôn ma tâm pháp? Dừng lại sao? Một khi dừng lại vận chuyển thôn ma tâm pháp, tinh thần lực của tùy qua sẽ không có việc gì, nhưng sẽ uổng phí hồn phách Bạch Lang Nhân Ma đã hiến tế ra ngoài. Tùy qua không tiếp thụ được, mẹ nó thật quá khi dễ người. Nhưng tùy qua cũng không tùy tiện chống cự cỗ hấp lực kia, không chấm dứt việc vận chuyển thôn ma tâm pháp mà là đem hai tâm ma bình thường khác phóng ra, nhanh chóng dùng thôn ma tâm pháp nghiền nát trực tiếp hiến tế. Mặc dù thánh tổ kia cần nuốt càng nhiều tinh thần lực tùy qua cũng sẽ không đem tinh thần lực của mình giao ra cho nó. Dù sao trong tay tùy qua có không ít tâm ma bình thường, cứ giao cho nó tiếp tục cắn nuốt. Hành vi hiện tại của tùy qua chính là dân cờ bạc, hắn đánh đổ tâm ma thánh tổ có thật sự đã phát hiện thủ đoạn của hắn hay không? Nghĩ đến đây tùy qua cho rằng vị thánh tổ kia có tu vi cảnh giới thật sự quá cao, tồn tại như vậy hẳn không có khả năng đem lực chú ý đặt lên một nhân vật nhỏ như mình, cho nên cũng không cần phải đặc biệt đối phó mình. Hơn nữa nếu thánh tổ thật muốn đối phó hắn, cũng không dùng loại phương thức bình thản như vậy, đối phương vừa ra tay, chỉ sợ có thể trực tiếp nhiếp đi hồn phách của tùy qua, tuyệt đối không cần dùng phương thức này. Nhưng rốt cục là nguyên nhân gì khiến cho hiến tế không thành công đây? Đây là vấn đề, cho nên tùy qua không lập tức chấm dứt vận chuyển thôn ma tâm pháp mà đem hai đầu tâm ma bình thường ném ra hiến tế. Nhưng hai đầu tâm ma rất nhanh cũng bị cắn. Góc truyện audio.com, nuốt hoàn toàn, vì thế tùy qua tiếp tục ném thêm hai đầu. Sau đó lại là hai, tiếp tục thêm hai, khi 16 đầu tâm ma bị ném vào hiến tế, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa, cỗ hấp lực tận sâu trong hắc ám rốt cục biến mất. Hơn nữa tùy qua còn chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy qua thở ra một hơi nhẹ nhõm, đã xong vận chuyển thôn ma tâm pháp. Thành công, mở to mắt tùy qua tự nhủ nói. Nhớ tới tình huống phát sinh phía trước, hắn không khỏi cảm thấy có chút hung hiểm. Nhưng lúc này không phải thời gian tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, tinh thần lực của tùy qua quay về hồng mông thạch lấy ra mảnh nhỏ pháp tắc bên trong. Trong mảnh nhỏ pháp tắc này có tai họa ngầm tồn tại, nhưng ngược lại làm tùy qua yên tâm hơn một ít. Nếu mảnh nhỏ pháp tắc đã không còn tai họa ngầm, vậy ý nghĩa hắn đã bị thánh tổ phát hiện, như vậy chuyện giao dịch hiến tế ngày sau chỉ sợ sẽ không dễ làm. Một bên dùng mặc yểm liên tiến hóa mảnh nhỏ pháp tắc tùy qua vừa suy nghĩ quá trình hiến tế vừa rồi. Ngay từ đầu tùy qua sở dĩ có chút bối rối, vì hắn nghĩ việc hiến tế đã bị thánh tổ nhận ra, nhưng về sau ngoại trừ bị cắn nuốt tinh thần lực vẫn chưa làm ra hành động nào khác, tựa hồ không phải bị phát hiện vì đã làm càn. Lão đại, ngươi đã đến rồi. Làm việc thật mệt mỏi, thưởng hai viên đan dược đi. Lúc này tiểu ngân trùng từ trong linh điền chui ra, đòi hỏi đan dược. Ngươi là ăn hàng, tùy qua bất đắc dĩ, chỉ đành đưa cho nó hai viên tinh nguyên đan. Ai biết tiểu ngân trùng ăn xong lại vẫn chưa hài lòng. Lão đại, cho thêm nữa đi, bằng không làm ra địa nguyên đan cao cấp hơn cho ta đi, hiện tại ta tăng đẳng cấp làm việc nhiều tiêu hao cũng lớn. Tùy qua vốn định không thèm để ý tới nó, nhưng linh quang chợt lóe, tựa hồ đã có đáp án nghi hoặc vừa rồi. Vì thế hắn lại ném 10 viên tinh nguyên đan cho tiểu ngân trùng để cho nó câm miệng. nhưng lời nói vô ý thức vừa rồi của Tiểu Ngân Trùng thật ra khiến Tùy Qua suy nghĩ ra một ít vấn đề. Lúc trước tình huống gặp được trong khi giao dịch hiến tế thật sự không phải do công pháp có vấn đề, cũng không phải tâm ma thánh tổ phát hiện Tùy Qua giở trò mờ ám, mà là do giá cả giao dịch gia tăng. Mảnh nhỏ pháp tắc càng cao cấp tựa hồ giá cả lại càng cao. Hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc Tùy Qua luôn lý giải như một sự giao dịch, trên thực tế loại phương pháp lý giải này vẫn tốt. Nếu là giao dịch song phương phải có giá cả, mà khi giao dịch thánh tổ có quyền định giá, mà bên hiến tế chỉ có thể bị động thừa nhận, không có tư cách định giá. Tùy Qua vốn nghĩ đến, một đầu tâm ma bình thường có thể đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ, hai đầu tâm ma cũng đổi được mảnh nhỏ pháp tắc cương khí cảnh, như vậy một đầu tâm ma cương khí cảnh hẳn có thể đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc âm dương cảnh. Nhưng loại giá cả này chỉ do Tùy Qua tự nghĩ ra, mà vị thánh tổ kia có tiêu chuẩn định giá hiển nhiên khác hẳn. Vị thánh tổ định ra tiêu chuẩn hiển nhiên là mảnh nhỏ pháp tắc cảnh giới càng cao tiêu chuẩn hiến tế nhất định phải cao, số lượng cũng không thể thiếu. Cho nên muốn thay đổi mảnh nhỏ pháp tắc cương khí cảnh, dùng tâm ma bình thường cũng có thể đổi lấy, đây xem như một loại cổ vũ của tâm ma cấp cao lần đầu đoạt xá thành công. Nhưng nếu ngươi đã thành người tu hành cương khí cảnh, còn muốn dùng tâm ma bình thường hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc âm dương cảnh, hiển nhiên thánh. Cốc truyện audio.com, tổ sẽ không chấp nhận. Bởi vì thánh tổ cho rằng người hiến tế không có thành ý, sẽ bị khinh bỉ. Cách chương.